đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày 21 tháng 8 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại: Muốn có được hạnh phúc thì hãy bỏ các việc ác. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có những người sống thì khổ, và rồi khi chết lại càng khổ hơn. Có những người sống kiếp này khổ, và rồi kiếp khác mịt mờ chẳng biết đâu là đâu. Có những người khi mình sống, mình sống với cái tâm an bình, tự tại, mình có thể nếm được những cái giây phút hạnh phúc từ ở đến cái tâm hồn bình yên của mình. Và những người đó khi chết, họ cũng có thể trút bỏ cái hơi thở cuối cùng một cách thanh thản nhẹ nhàng. Có những người sống trong kiếp này hạnh phúc an vui, và kiếp sau họ cũng chẳng có gì phải hoang mang lo sợ, bởi vì họ biết rằng cái gì mà có nhân thì cái đó có quả. Nhân như thế nào thì quả sẽ như thế đó. Và rõ ràng một điều, không một cái gì mất đi hết cả quý vị, và cũng chẳng có một cái gì thường còn mãi mãi hết. Không có một cái gì mất đi nghĩa như thế nào. Có nghĩa rằng không một tâm niệm, không một hành động, không một lời nói nào của mình ở trong cuộc đời này mà nó không tạo thành một cái năng lực để nó tác động vào ở đến chính mình và ở đời sống chung quanh. Chỉ có điều nhỏ hay lớn, yếu hay mạnh mà thôi. Một lời nói xuất phát từ một tâm niệm hận thù để chỉ muốn hại người, giết người, một lời nói đó nó sẽ tạo ra một cái năng lực của sự thù hận mạnh mẽ, để rồi lời nói nó sẽ không còn. Nhưng mà cái năng lực thù hận từ một lời nói xuất phát từ một cái tâm hận thù như vậy, nó sẽ còn đó, để làm cho cái thế giới này mang nặng cái bầu khí của hận thù, của chiến tranh. Ngược trở lại, một lời nói từ hòa xuất phát từ một cái trái tim từ bi, chỉ muốn cứu người, chỉ muốn giúp người, chỉ muốn an ủi người trong cơn đau khổ, lời nói nó cũng sẽ qua đi. Nhưng cái năng lực tạo nên từ một lời nói như vậy, nó sẽ còn đó để tác động vào thế giới này, tác động vào chính con người của mình và tất cả những người chung quanh của mình. Đó là sự thật mà ai cũng có thể cảm nghiệm được hết cả. Giống như khi mình quăng một hòn đá vào ở trong một hồ nước, những làn sóng nó sẽ từ từ lan ra, từ từ lan ra. Một lời nói phát lên trong cõi đời này cũng vậy. Một hành động ta tạo tác trong cuộc đời này nó cũng như vậy. Tùy sức yếu hay mạnh mà những cái sức tác động nó mạnh hay yếu mà thôi. Ai ở trên đời này không muốn hạnh phúc? Ai ở trên đời này không muốn chết một cách bình an? Ai ở trên cuộc đời này mà không muốn đời này mình sướng, đời sau mình sướng, mãi mãi muôn đời mình sướng? Và đạo Phật có cho mình một bí quyết để mình có thể sống hạnh phúc như vậy, chết hạnh phúc như vậy, đời này an vui như vậy, đời sau an vui như vậy. Bí quyết đó là gì? Như Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú mà ta mới vừa nghe: đừng làm ác, hãy làm lành. Đừng có làm ác, bởi vì nên biết rằng một khi mình đã làm ác thì nhân nào nó sẽ có quả đó, ác báo nó sẽ đến với mình, không thể tránh khỏi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể cầu xin chỗ này núp trốn chỗ kia mà ác báo nó không đến với mình, ác quả không đến với mình. Không, cái gì có nhân thì cái đó có quả. Phật có thể cứu mình, nhưng mà Phật không cứu theo kiểu là thay đổi cái nhân quả, không có. Phật không thể nào làm thay đổi cái nhân quả ở cái đời sống con người của mình. Nhưng mà có một cái có thể làm thay đổi, đó là chính mình chứ không ai khác làm thay đổi nó. Giống như một kẻ đàm tội rồi, mình biết ăn năn, mình biết hối hận, mình biết sám hối, mình biết nguyện từ bỏ tất cả những ác nghiệp. Thì rồi, chỉ có như vậy mình có thể chuyển được cái ác nghiệp mà thôi. Ngoài cái tâm sám hối đó ra, không một cái gì có thể làm thay đổi cái nghiệp báo ở trong đời sống của mình hết cả. Muốn sống an vui, muốn sống hạnh phúc, muốn chết một cách bình yên, chết mà không có một cái gì phải uất ức, phải lo sợ, phải kinh hãi hết cả. Muốn sống đời này an vui, đời sau an vui, thì Phật dạy hãy đừng làm ác, hãy làm các điều lành. Đừng làm ác để ác nghiệp nó không đến với mình, hãy làm điều lành để quả lành đến với mình. Cái sự thật về nhân quả đó, nó không phải là một cái gì máy móc, nó là một cái sự thật sờ sờ ở trước mắt, ai cũng có thể thấy được hết tất cả. Thế làm lành thì gặp quả lành, làm ác thì gặp quả ác. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, cái mà cầu an tốt nhất không phải là cứ tới chùa rồi đốt nhang cho thật nhiều, lạy lục cho thật nhiều, xin xỏ cho thật nhiều. Bởi vì thực sự ra mà nói, chẳng ai có thể ban hạnh phúc cho chính mình ngoài trừ chính mình hết cả. Cho nên cái mà trong đạo Phật cầu an tốt nhất là gì? Là nguyện bỏ các điều ác đi, nguyện làm các điều lành đi. Một lời nói mà xấu ác tổn hại cho người này, làm khổ đau cho kẻ nọ, con nguyện không bao giờ nói. Ai là người dám nguyện như vậy? Người đó chính là người đang gieo cái hạt giống an lành hạnh phúc trên chính mảnh đất tâm hồn và đời sống của mình. Một hành động mà tổn hại cho người này người khác, nguyện hãy đừng bao giờ làm. Hãy làm tất cả những gì mình ban tặng niềm vui cho kẻ này, ban tặng niềm vui cho kẻ khác. Và đó chính là cái cội nguồn hạnh phúc cho đời sống của mình đó quý vị. Khi mình làm cho kẻ khác an vui là chính mình an vui. Những ai đã từng sống và từng hành động như vậy trong cuộc đời sẽ chứng thực cái điều mà tôi đang nói ở đây. Một đứa con mà làm cho mẹ hạnh phúc thì đứa con đó chính là hạnh phúc. Một bậc làm cha mẹ mà có thể nuôi dạy con cái của mình nên người tốt đẹp thì khi đứa con nên người, đứa con tốt đẹp, đó chính là cái cội nguồn hạnh phúc của cha mẹ. Mình có thể giúp đỡ cho một kẻ này thoát khỏi cảnh khổ, mình giúp đỡ cho một kẻ kia tìm lại niềm vui, tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Chính cái đó là cội nguồn hạnh phúc cho mình ở trong cuộc đời này. Và như vậy mà hãy nỗ lực làm lành đi. Chỉ cần bỏ ác làm lành, bốn chữ đó rất đơn giản. Thì thưa quý vị, đó chính là cái cầu an hơn tất cả cái cầu an nào khác hết tất cả. Mình ốm đau, mình bệnh tật, không phải tự nhiên mình ốm đau bệnh tật. Cái thân xác này cũng vậy, mà cái tâm hồn của mình cũng như vậy. Hãy sống cho đàng hoàng, hãy sống cho vệ sinh, hãy sống cho lành mạnh. Đó chính là cái cội nguồn của sức khỏe thể xác. Hãy đừng lo âu, hãy đừng sầu hận, hãy đừng ôm phiền ôm nào. Đó chính là cái cội nguồn cho cái sự lành mạnh trong đời sống tâm hồn của mình. Cho nên ai là người muốn cầu an? thì hãy đừng làm việc ác, đừng nói lời ác, đừng sống với những tâm niệm xấu ác. Tất cả mọi khổ báo, tất cả điều từ ở nơi thân miệng ý của mình tạo tác ra hết cả quý vị. Cũng như tất cả phước lành trong cuộc đời này cũng chẳng phải ai ban tặng cho mình đâu. Phật không ban tặng cho mình, thần linh nào cũng chẳng ai có thể ban tặng cho mình. Thần linh nào mà nói rằng mình ban tặng hạnh phúc cho người này, ban tặng hạnh phúc cho kẻ kia, cái đó chỉ là dù thì con người ta cho vui thôi. Bởi vì cái cội nguồn hạnh phúc này vốn nằm ở nơi con người của mình. Thân này đừng làm ác, miệng này đừng nói lời ác, tâm này đừng sống với những ý nghĩ đen tối xấu ác. Đó chính là cội nguồn của tất cả hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Rất có thể quý vị nghĩ rằng tôn giáo nào cũng dạy như vậy. Đúng, tôn giáo nào cũng dạy bỏ ác làm lành, bởi vì đó là cái cội nguồn hạnh phúc cho chính mình, cho xã hội. Nhưng cái chỗ ác biệt của đạo Phật với các tôn giáo khác là chỗ nào? Ở cái chỗ thế này quý vị. Đúng, tôn giáo nào cũng dạy có người ta bỏ ác mà làm lành, nhưng mà đạo Phật nhìn sâu vào ở trong cái cội nguồn của thiện ác, để chỉ cho con người ta thấy rằng cái gốc của thiện ác nó không phải là từ trên trời rơi xuống, nó cũng không phải từ một năng lực nào khác hơn hết cả, mà cái gốc của tất cả thiện ác là chính cái tâm ý của mình đấy. Tâm mình mà nghĩ ác thì mình nói lời ác, mình hành động một cách xấu ác. Tâm niệm của mình mà trong sáng, đầy từ bi hỷ xả, mình sẽ nói những lời lành, mình sẽ làm những việc lành ở trong đời. Cho nên cái mà đạo Phật khác biệt với các tôn giáo khác chính là cái chỗ chỉ cho con người ta thấy rằng cái gốc của thiện ác là nằm ở cái tâm ý của mình. Cho nên để chuyển hóa cái thân này đừng làm ác, chuyển hóa cái miệng này đừng nói lời ác, thì cái đầu tiên mình phải chuyển hóa là phải tu sửa cái tâm này của mình. Tâm này hãy đừng nghĩ ác, tâm này hãy đừng nuôi dưỡng hận thù, oán ghét với bất cứ một ai, tâm này hãy đừng ganh ghét đố kỵ, tâm này hãy đừng để cho ngọn lửa tham dục thiêu đốt. Chính cái tâm này là người dẫn đầu tất cả mọi sự ở trên đời này. Cho nên người ta bảo rằng đạo Phật bảo tu là tu tâm, điều đó đúng lòng quý vị. Cái chỗ bắt đầu để mình tu chính là cái tâm này. Bởi vì tâm mình đen tối, tâm mình đầy tham dục, cho nên mới sinh ra cái chuyện tranh giành cướp đoạt, gian dối lập lừa để thu của cải về cho mình. Bởi vì cái tâm này bị thiêu đốt bởi cái ngọn lửa hận thù, giận dữ, cho nên mình mới chửi bởi người này, mình mới hành hạ kẻ kia, mình mới trả thù kẻ nọ. Bởi vì cái tâm này nó sống trong thành kiến, trong mê muội, ôm chấp vào ở cái chủ nghĩa của mình, quan niệm của mình. Và vì vậy cho nên mình sẵn sàng vì chủ nghĩa, vì quan niệm, vì ý thức hệ mà mình chà đạp lên hạnh phúc kẻ khác. Vì cái tâm này nó biến cái tôn giáo của mình trở thành một thứ ngục tù, cho nên cứ tìm cách triệt hạ những người không đi theo tôn giáo của mình, như là những cuộc chiến tranh tôn giáo và động cơ cho những cuộc khủng bố hiện nay vẫn còn ở trên cái mặt đất này đó. Cho nên đạo Phật dạy mình tu là tu tâm, phải chuyển hóa cái tâm này. Chính cái tâm này là cội nguồn cho tất cả mọi điều ác ở trong cuộc đời này, chứ nguồn ác không phải ở đâu khác hơn hết cả. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật dạy: tâm thì ác nguyên mà hình vi tội tộc. Tâm đó là nguồn ác. Và cái thân hình của mình đấy là cả một cái rừng tội. Thân hình này rừng tội, mà cái tội đó là từ cái tâm mà ra hết, không gì cả. Vì tâm tham dục, vì tâm ham muốn, mà rồi mình gây ra tội lỗi trộm cắp giết người cướp của. Vì tâm này sân hận mà mình đánh đập kẻ này, chà đạp đến kẻ khác. Vì tâm này si mê, sống trong ngục tù thành kiến mà mình không bao dung được, mình không mở lòng mình ra được để có thể chấp nhận, kính trọng sự khác biệt của người khác với mình. Cội nguồn của tất cả đau khổ đều nằm ở nơi đó hết cả quý vị. Cho nên chỉ cần thay đổi cái tâm này của mình là mình thay đổi toàn thể thế giới này. chỉ cần thay đổi cái tâm này của mình, là vợ chồng biến cái ngôi nhà của mình trở thành một cái cõi thiên đường hạnh phúc. Chỉ cần thay đổi cái tâm này của mình, miệng này không còn nói lời ác, không còn tung tin thất thiệt, không còn tiếp tục cho những vu khống nhục mạ để làm khổ kẻ này, làm khổ kẻ khác. Chỉ cần cái tâm này trong lành, đầy từ bi hỷ xả, thì thân này mình đâu còn để đánh người này, để giật hại kẻ khác nữa đâu. Cho nên tu là tu tâm, phải trở về ở ngay nơi cái tâm của mình mà tu. Tất cả khổ đau nằm từ đó, tất cả hạnh phúc cũng là từ ở nơi đó. Đức Phật ra đời không phải bảo mình hãy lạy Ngài đi, hãy tôn thờ Ngài đi, rồi Ngài cho mình hạnh phúc trong cuộc đời. Không, Đức Phật không muốn làm một ông thần, Phật không bao giờ muốn làm một vị thần linh. Mặc dầu trong lịch sử các tôn giáo, làm thần á, nó dễ dàng hơn làm người rất nhiều. Làm một vị thần linh rất dễ, dễ để mà thu phục kẻ khác, dễ để mà bắt kẻ khác phải phục tòng chính mình. Nhưng không, Đức Phật chỉ muốn làm một con người, và đó là một con người giác ngộ, để chỉ cho mình thấy cái cội gốc của đau khổ là nằm ở nơi đâu, cội nguồn của hạnh phúc là nằm ở nơi đâu. Và chỉ cần thấy kẻ đó thôi, mình sẽ giải thoát mình ra khỏi tất cả những ngục tù của thần linh, của dục vọng, của tham sân. Và đó mới chính là cái chỗ để cho mình tu tập. Cho nên đối với người Phật tử mà hiểu được cái điều đó thôi, mình sẽ biết bỏ ác làm lành trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chứ không phải chỉ tới chùa mình gây hòa đâu đó không biết, rồi bị người ta đưa ra tòa, bị người ta chửi rủa mắng nhiếc, bị gặt lấy những hậu quả xấu ác, rồi tới chùa mà lạy Phật, xin Phật cái này cái khác. Điều đó nó không có ý nghĩa bao nhiêu hết. Chỉ cần mình bỏ ác, chỉ cần mình làm lành, mình sẽ sống an vui và hạnh phúc. Và bảo đảm người nào trong cuộc đời mà không làm tổn hại ai, không gieo oán kết thù về ai, người nào trong cuộc đời này mà chưa từng gieo rắc đau khổ cho ai, kẻ đó sẽ chết một cách rất bình an. Còn ngược trở lại, cứ tưởng tượng rằng trong khi sống mình đã từng gây thù kẻ này, giết người này, hãm hại kẻ kia, làm cho kẻ nọ đau khổ, được khi chết cái gì mà xảy ra quý vị? Đừng tưởng rằng những hành động đó qua đi không ai biết. Không, đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm mà không ai biết, trời không biết, đất không hay. Không, trời không biết, đất không biết, nhưng mà cái gì biết? Nhân quả nó vẫn ghi lại ở đó. Cho nên nói trong cái đạo của Phật, khi mình chết, trong cái tâm thức của mình, tất cả những gì mình đã tạo tác xuất hiện ra hết cả. Khi mình chết, cái kẻ mà mình gây nợ máu, họ sẽ kêu gào để mà đòi lại công bằng. Kẻ mà mình gieo rắc đau khổ, cái tiếng kêu đau khổ của họ sẽ vang lên trong tâm thức của mình. Và chính kẻ đó làm cho một kẻ sống mà như vậy, kẻ đó chết sẽ không bao giờ bình an được hết tất cả. Cho nên mình sống mà không làm khổ ai, nên biết rằng đó là hạnh phúc lớn, để cho mình một mai khi chết đi, mình có thể chết một cách bình yên. Sống mà mình làm khổ kẻ này, làm khổ kẻ khác, tiếng oán cừu vang dày khắp nơi. Một kẻ như vậy khi chết, làm sao những tiếng kêu đau khổ thống thiết nó không vang đồng ở trong tâm thức của một người sắp sửa từ bỏ thế gian này mà ra đi, quý vị? Cho nên chỉ cần mình sống cuộc đời lương thiện, trong sạch, lành mạnh, cái cuộc sống mà Đức Phật đặt ra năm nguyên tắc gọi là ngũ giới, ai là người sống được cuộc đời như vậy, người đó có thể chết một cách bình yên. Và người đó tin được rằng bởi vì mình không làm ác thì mình sẽ không đọa vào trong cái chỗ ác thú, tức là những cõi xấu ác. Mình làm lành, mình sinh về cảnh giới an lành, hạnh phúc ai cũng mong ước. Cái bí quyết để làm hạnh phúc không phải là đi xin xỏ kẻ này, không phải đi nịnh hót kẻ kia, kể cả kẻ đó là thần linh nào đi chăng nữa. Bí quyết của hạnh phúc chỉ nằm ở nơi mấy chữ bỏ ác làm lành, và thêm nữa giữ lòng của mình cho trong sạch, giữ cái tâm của mình cho an bình. Đừng để tâm tham nó trỗi dậy, đừng để tâm sân nó trỗi dậy, đừng để cho cái tâm si nó biến ngục tù mà chốn mình ở trong đó. Ai là người sống như vậy, người đó hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho kẻ khác. Nhưng mà lưu ý một điều, những điều tôi đang nói ở đây chỉ là nói thôi. Ngày xưa cũng có một vị, một nhà thơ là ông Bạch Cư Chỉ, một nhà thơ nổi tiếng của văn học Trung Hoa. Ông ta tới gặp một vị thiền sư mà hỏi rằng, cái đạo của Phật có cái gì hay mà ngài đi tu vậy? Kinh điển, tất cả cái gì mà Phật dạy, ngài có thể nói cho tôi nghe, tóm tắt được không? Thì cái vị thiền sư đó chỉ đọc lên có bốn câu kệ thôi. Bốn câu đó là: chư ác mạt tác, chúng thiền phùng hành, từ tình kỳ ý, thì chư Phật giáo. Bốn câu đó có nghĩa là: các việc ác đừng làm, các việc lành nỗ lực mà làm, giữ lòng mình cho trong sạch. Đó là lời dạy của tất cả chư Phật. Thì nhà thơ bây giờ mình mỉm cười mà bảo: tôi tưởng cái gì, chứ nói cái chuyện bỏ ác làm lành, cái thằng con nít nó nói được, có cái gì cao siêu ở đó đâu. Nhưng mà vì thiền sư mỉm cười mà bảo nhà thơ thế này, đúng rồi, cái đứa con nít nó cũng có thể nói được cái điều bỏ ác làm lành. Nhưng mà ông ơi, cả ông và tôi, những người già cả 80 tuổi, chưa chắc đã làm được điều đó. Cho nên tất cả cái bí quyết ở trong cái đạo của Phật, bí quyết để có hạnh phúc an vui, đó là tất cả nằm ở cái chỗ thực hành. Mình phải thực hành để thể hiện tất cả những điều đó trong cuộc sống hàng ngày của mình, ở nơi thân của mình, ở nơi miệng của mình, ở nơi tâm ý của mình. Ai là người thâm nhập được cái điều tôi nói ở đây, người đó sẽ biết dừng tay lại trước tội lỗi, người đó sẽ biết im lặng trước những lời nói tổn hại sắp sửa tung ra, người đó sẽ biết chuyện cái tâm ý của mình để không nghĩ xấu cho ai, không nghĩ ác cho ai, để người đó có thể nuôi lớn được cái tâm từ bi hỷ xả ở đấy con người của mình. Và đó, thưa quý vị, cội nguồn của tất cả hạnh phúc, không chỉ hạnh phúc của đời này mà còn hạnh phúc của đời sau, không chỉ hạnh phúc khi mình sống mà còn là hạnh phúc ngay cả khi mình chết đi. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây, những người con Phật, ai cũng có thể thực hiện được điều đó, để mình có hạnh phúc trong kiếp này kiếp sau, để mình có hạnh phúc khi sống và hạnh phúc bình an khi mình chết đi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Tết Trung Thu trước đèn đi chơi, em trước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua ca trong anh rằm rằm. Đèn ông sao với đèn ca chăm, đèn thiên nga với đèn bướm bướm, em trước đèn này chính cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trắng trắng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Tiết trên cao giăng tròn xinh xinh, soi xuống trần ánh sáng dịu dàng, trầm thang tan bóng hằng trong sáng, em mua ca vui đón chị hàng.
Thông báo gia đình Phật tử Huyền Quang xin thông báo về hội Tết Trung Thu truyền thống Quý Tỵ 2013. Để giữ gìn truyền thống Tết Trung Thu cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại, gia đình Phật tử Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và một số mạnh thường quân sẽ tổ chức hội Tết Trung Thu Quý Tỵ 2013 tại khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 28 tháng 9 năm 2013, tức thứ Bảy tuần này. Chương trình hội Tết Trung Thu gồm có các gian hàng với các món ăn chay và giải khát đặc biệt ba miền, quầy ném bánh Trung Thu, vẽ mặt, các trò chơi, phát lồng đèn cho trẻ em, phát phần thưởng cho cuộc thi làm lồng đèn Trung Thu của thiếu nhi, đêm văn nghệ mừng Trung Thu do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện sẽ gồm có múa lân, rước đèn, các màn ca vũ, nhạc kịch với sự đóng góp của trường Việt ngữ Huyền Quang và sự góp mặt của các ca nghệ sĩ tại địa phương như Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Ngọc Thu. Ban tổ chức kính mời quý đồng hương và các em thiếu nhi cùng đến tham dự ngày truyền thống Tết Trung Thu của thiếu nhi Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hãy subscribe.